Chúng ta cùng nhau giải ra lời của Chúa trong công vụ chương thứ 19. Chúng ta đã học qua phần đầu của chương thứ 19 trong sách công vụ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Ngài ở trong phần Kinh Thánh từ câu 21 cho tới câu 41. Xin hai người đọc giùm phần Kinh Thánh này. Một người đọc giùm từ câu 21 cho tới câu 27. Người còn lại đọc phần còn lại từ câu 28 tới 41.
Sau các việc ấy, Phao-lô quyết định trong lòng đi qua xứ Macedonia và xứ Achai, rồi đến Jerusalem. Ông nói, sau khi đi đến đó, tôi cũng phải đến thăm Roma nữa. Ông sai hai người phụ tá của mình là Timôthê và Erast đi trước qua Macedonia. Ông thì ở lại Asia ít lâu nữa. Vào thời điểm ấy, có một cuộc rối loạn lớn xảy ra liên quan đến đạo Chúa. Một người thợ bạc tên Demetriu làm những khám thờ nữ thần Dian bằng bạc, đem lại nhiều lợi tức cho các thợ thủ công. Ông tập hợp những người thợ đó với các đồng nghiệp lại và nói, thưa các bạn biết chúng ta được thịnh vượng là nhờ công việc này. Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Epheso mà hầu như cả Asia, tên Paulo này đã thuyết phục và làm cho nhiều người lầm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín mà đền thờ của đại nữ thần Dian cũng bị khinh thường. Rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn Asia cùng cả thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan.
Nghe những lời ấy, họ nổi giận kêu lớn. Vĩ đại thay là nữ thần Dian của người Epheso. Cả thành đều rối loạn. Họ cùng chạy ùa vào nhà hát, kéo theo Gai Út Aritag là người Macedonia, bạn đồng hành với Phaolô. Phaolô muốn đi ra trước mặt dân chúng nhưng các môn đồ can ngăn ông. Một vài người lãnh đạo ở Asia là bạn của ông cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào nhà hát. Trong khi ấy, đám đông thật là hỗn loạn. Người thì kêu lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì đa số đều không biết tại sao mình tụ họp ở đây. Người Do Thái đẩy ông Alexander ra phía trước và một vài người trong đám đông bảo ông lên tiếng. Alexander lấy tay ra hiệu muốn bào chữa trước công chúng. Nhưng vừa khi nhận ra ông là người Do Thái thì cả đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Vĩ đại thay là nữ thần Dian của người Epheso. Lúc ấy ông thư ký thành phố bảo dân chúng yên lặng và tuyên bố, thưa đồng bào Epheso, ai lại không biết thành Epheso là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Dian và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao? Những điều đó không ai có thể chối cãi, nên đồng bào hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì vội vã. Vì những người mà đồng bào đã dạy đến đây không trộm cắp vật thánh cũng không phạm thượng với nữ thần chúng ta. Vậy nếu Demetriu và các thợ thủ công của ông ta có muốn kiện cáo ai, thì đã có các tòa án và các thống đốc, hãy để họ kiện cáo nhau. Còn nếu đồng bào yêu cầu việc gì nữa thì sẽ được giải quyết tại hội đồng hợp pháp. Vì e rằng chúng ta sẽ bị truy tố về vụ nổi loạn hôm nay và chúng ta không thể tìm lý do nào để bênh vực sự tụ họp ồn ào này. Nói xong, ông giải tán đám đông.
Cảm ơn em. Như vậy phần Kinh Thánh này bắt đầu như sau. Sau các việc ấy, Phao-lô quyết định trong lòng đi qua xứ Macedonia và xứ Achai rồi đến Jerusalem. Ông nói, sau khi đi đến đó, tôi cũng phải đến thăm Roma nữa. Ông sai hai người phụ tá của mình là Timôthê và Erast đi trước qua Macedonia. Ông thì ở lại Asia ít lâu nữa. Trong thời điểm này, Phao-lô đã ở tại thành Epheso khoảng gần 3 năm. Như vậy, chúng ta thấy kế hoạch của Phao-lô là sẽ đi lên Jerusalem. Nhưng mà trước hết thì ông muốn đi qua xứ Macedonia và xứ Achai. Như chúng ta đã từng thấy trước đây, kế hoạch của Phao-lô là mỗi lần ông muốn đi đến một nơi nào đó thì trên đường đi đó ông thường muốn ghé lại thăm một vài hội thánh nào đó. Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta lại thấy khác, là Phao-lô không có cái kiểu mà nhân tiện đi về Jerusalem rồi ghé lại, nhưng mà ông đi ngược chiều lại để mà ghé thăm Macedonia và Achai, là cái hướng hoàn toàn khác, là cái hướng mà ông muốn đi về Jerusalem. Có nhiều tín hữu ở tại thành Jerusalem thời bấy giờ là những tín hữu nghèo và rất là cần sự trợ giúp về tài chánh. Trong khi đó, những hội thánh mà thuộc về dân ngoại, là các hội thánh mà Phao-lô đã gây dựng nên, thì họ là những hội thánh mà không có những cái nhu cầu lớn giống như này các tín hữu ở tại hội thánh Jerusalem. Do vậy mà để giúp đỡ các tín hữu ở tại hội thánh Jerusalem thì Phaolô ông muốn vận động để có tài chánh từ những hội thánh của những người ngoại đó, để rồi ông có cái tài chánh để rồi có thể khi mà đến Jerusalem đó ông có mà ông giúp cho các tín hữu ở thời đó đang có nhu cầu. Có lẽ mọi người hỏi tôi tại sao tôi biết điều đó đúng không? Thật ra thì nếu mà chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh để mà tự học đó, thì khi chúng ta đọc đến Roma đoạn 16, Corinto thứ nhất chương 16 và Corinto thứ nhì chương 8, chương 9, thì chúng ta sẽ hiểu được là lý do vì sao mà ông Phaolô ông thực hiện cái hành trình này đây. Qua cái việc mà đóng góp tài chánh để giúp đỡ hội thánh tại Jerusalem, các hội thánh thuộc về dân ngoại đó đã cho thấy được cái sự hiệp nhất trong vòng hội thánh của Chúa là như thế nào, đồng thời cũng cho thấy được cái tình yêu thương trong vòng các con cái của Chúa, trong vòng hội thánh của Chúa là ra sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, hội thánh Jerusalem chắc chắn họ phải cảm thấy là họ phải hạ mình, bởi vì như chúng ta đã từng học trước đây, chính họ là những người Do Thái và họ chống lại với cái việc mà rao giảng phúc âm cho dân ngoại. Nhưng bây giờ đây, Chúa lại dùng những hội thánh là những người thuộc về dân ngoại là giúp đỡ họ trong cái hoàn cảnh khốn khó mà họ đang gặp đây. Rõ ràng, đây là việc mà hội thánh của Chúa cần phải làm. Bởi vì Kinh Thánh dạy rất là rõ trong Gia Cơ chương 2, câu 15 và 16 nói như thế này. Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ hãy đi bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể của họ thì có ích gì không? Rõ ràng ở đây, đến Jerusalem không phải là cái mục đích cuối cùng. Nếu chúng ta biết là cái mục đích cuối cùng, cái điểm đến sau hết mà Phaolô sẽ dừng lại là tới Roma. Đây là một cái điểm rẽ ở trong sách Công vụ của Sứ Đồ. Bởi vì từ đây, những gì mà trong tâm trí của Phaolô suy nghĩ ấy là hướng về cái điểm đến là thành Roma. Rồi chúng ta sẽ thấy Phaolô sẽ đến đó. Tuy nhiên cái vấn đề ở chỗ là ông không đến đó theo cái kế hoạch mà ông đã đặt. Như vậy thì trong lúc này đó, ông gửi hai người phụ tá của mình là Timôthê và Arát đi trước qua Macedonia. Chúng ta biết Timôthê là ai bởi vì chúng ta đã học nhiều về ông. Tuy nhiên chúng ta không có biết nhân vật Arát là ai. Trong thơ Roma cũng như thơ Corinto thứ nhì có đề cập tới một người cũng tên là Arát nữa, mà chúng ta không rõ là có phải là những người được đề cập tới hai sách đó cũng phải là, có phải là Arát hay không, bởi vì cái Arát là cái tên khá phổ biến thời bây giờ. Mà tuy nhiên chúng ta thấy trong lúc này thì Phaolô lại tiếp tục ở lại Asia một ít lâu nữa. Và chúng ta biết lý do vì sao mà Phaolô muốn ở lại Asia một ít lâu nữa là bởi vì ông muốn chia sẻ những gì ông muốn chia sẻ đối với các tín hữu ở hội thánh Corinto. Corinto thứ nhất chương 16 câu 8 và câu 9 Phaolô có nói rằng nhưng tôi sẽ lưu lại Epheso cho đến lễ ngũ tuần vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi. Dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái sự chống đối đã bắt đầu mở ra trong khi cái sự thành công trong chức vụ của Phaolô đã được khởi điểm ở đây. Trở lại trong sách Công vụ chương thứ 19, từ câu 23 câu chuyện kể là rằng vào thời điểm ấy, có một cuộc rối loạn lớn xảy ra liên quan đến đạo Chúa. Một người thợ bạc tên là Demetrius làm những khám thờ nữ thần Diana bằng bạc đem lại nhiều lợi tức cho các thợ thủ công. Ông tập hợp những người thợ đó với các đồng nghiệp lại và nói, thưa các bạn biết chúng ta được thịnh vượng là nhờ công việc này. Như các bạn đã thấy và nghe, không những tại Epheso mà hầu như cả Asia, tên Phaolô này đã thuyết phục và làm cho nhiều người làm lạc. Nó nói rằng các hình tượng bởi tay người làm ra chẳng phải là các thần. Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Diana cũng bị khinh thường. Rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn Asia cùng cả thế giới tôn kính sẽ tiêu tan. Nếu như chúng ta đọc cái bản tiếng Anh đó, thì sẽ thấy rằng cái tên thần Dian cũng được gọi là một tên, Animus là một tên khác. Thì thật ra hai cái tên đó là một, một tên là Hebrew, một tên là Rome, La Mã. Và ở đây chúng ta thấy là có một cuộc rối loạn lớn xảy ra ở tại thành Epheso. Thì nói về cái câu chuyện này thì bắt đầu bằng một cái tên thợ bạc tên là Demetrius, là cái người mà làm những khám thờ cho các cho nữ thần Dian bằng bạc đó, để cho người ta tôn thờ. Và ở đây cho mình thấy rằng đây là một cái công việc kinh doanh rất là lớn ở thời thành Epheso. Mọi người có nghĩ rằng cái này nghe quen quen ở Việt Nam này không? Có lẽ mấy anh chị em đã nhìn thấy thường xuyên, cho nên mấy anh chị em thấy cái đó là bình thường. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, khi mà chúng tôi nhìn thấy ở nhà, rồi ở các cửa hiệu, ở trên đường phố, rồi cả những cái chỗ mà họ bán những cái bàn thờ này kia, tôi thấy đây là một cái gì đó nó rất là lạ lẫm và nó rất là làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Tôi muốn hỏi anh chị em câu này: nếu giả sử như có rất là nhiều người ở đây tin Chúa đó, thì cái công việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Linh nói, như là Tâm nói là có nhiều cái chỗ mà làm mấy tượng, những cái cửa hàng mà bán mấy cái bàn thờ này kia, chắc phải dẹp đóng cửa ha, phố Hàng Mã gì ở ngoài Hà Nội đó, chắc không phải giải tán ha. Chị Wendy dịch hiểu cái câu của cửa trang. Chị Wendy dịch ra là có nhiều cái người mà bán nhang cũng sẽ phải không còn việc làm nữa, đúng không? Điều này cũng xảy ra cũng giống như ở bên Mỹ vậy. Không hẳn là đối với cái công việc mà buôn bán mấy cái bàn thờ này kia, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến những công việc khác. Chẳng hạn như những cái cửa hàng bán những cái nước uống mà có cồn, chẳng hạn như rượu, bia này chứ. Những câu lạc bộ sẽ bị đóng cửa, những cái câu lạc bộ khỏa thân, những cái sòng bài. Có một số thành phố ở bên Mỹ là họ không thích, không muốn có những cái việc kinh doanh như vậy trong thành phố, họ trên họ cấm. Tuy nhiên đối với tiểu bang, cái luật thì không có cấm. Cho nên nếu mà chúng ta đi qua Mỹ đó, ngay khi chúng ta vừa ra khỏi khu thành phố thì mình sẽ thấy những cái vấn đề kinh doanh nó nằm ở ngoài thành phố, bởi vì không có vi phạm luật của tiểu bang. Cho nên những gì mà tên thợ bạc tên là Demetrius ở đây nói là đúng, chúng hay sai. Tức là Demetrius cho mọi người thấy rằng nếu mà những người dân mà tin vào những gì Phaolô nói thì chắc chắn là họ không còn việc để làm nữa. Do vậy mà ông nói rằng bây giờ ta phải làm gì đây? Bây giờ ông phải nhóm họp những người khác, những người mà sợ rằng sẽ bị mất tiền lại, và cho họ biết rằng những điều gì đang xảy ra. Demetrius này nói với những người mà ông tập hợp lại á, nói rằng như các bạn thấy đó, không những tại Epheso mà hầu như cả Asia luôn, Phaolô cố gắng thuyết phục và làm cho nhiều người tin rằng những cái tượng thần mà chúng ta làm không phải là đúng là thần. Và thực ra thì cái ý của ông muốn nói là gì? Ông nói mọi người phải tỉnh ra nha. Đó, bây giờ đây là cái công việc mà chúng ta đang làm để kiếm tiền, mà bây giờ mà nếu mà mọi người tin Phaolô và mọi người bắt đầu không còn thờ lại những gì chúng ta làm là chúng ta sẽ không còn tiền nữa, không còn thu nhập nữa. Và rồi Demetrius làm một cái điều rất là khôn khéo ở đây. Ấy là ông đưa ra những cái luận chứng để mà làm sao để cho những cái biện luận của ông nghe có vẻ giống như là rất là cao thượng vậy. Ông nói rằng cái này thật ra không phải là vì vấn đề tiền bạc mà thôi, nhưng mà có những cái lý do mà nó quan trọng hơn nữa. Ông nói rằng nếu mà mọi người mà tin những gì Phaolô nói ha, thì cái đền thờ của đại nữ thần Dian sẽ bị khinh thường. Nếu mà cái điều này xảy ra đó ha, thì thần vĩ đại của chúng ta đó sẽ không là gì cả. Ở đây chúng ta thấy là Satan dùng Demetrius để mà làm một cái biện luận rất là hay ở đây. Chúng ta hãy để ý xem cái lối biện luận của Demetrius là như thế nào, bởi vì đây là cái cách mà Satan nó thường dùng. Cái điều thứ nhất là nó đánh động tới cái vấn đề tài chánh của mọi người ở đây. Tức là wow, có chuyện gì đó ha, là không còn ai có công việc làm nữa đây. Rồi bắt đầu á, cái điều kế tiếp á, là bắt đầu nó tạo nên một cái tường thành để mà ủng hộ đó, bằng cách á, chẳng những về ảnh hưởng tiền bạc mà thôi, nhưng mà bây giờ đó về tôn giáo nữa. Và rồi kế tiếp á, là nó tạo nên một cái sự ủng hộ khác là đến từ cái sự an toàn và về cái về bảo tồn cái văn hóa, cái phong tục. Và rồi họ ông rồi họ rồi Demetrius này tìm cách đánh động tới cái vấn đề dân sự ở đây, tức là khơi dậy cái niềm kiêu hãnh của dân tộc ở đây. Ông đã làm một cái công việc rất là tốt, ông đã thuyết phục được rất là nhiều người theo cái lối biện luận của ông, cho nên đã có nhiều người đã đứng về phía ông. Tôi muốn mọi người dừng lại suy nghĩ ở đây để xem thử coi những cái lối biện luận nào mà Satan nó áp dụng để rồi làm sao để ngăn trở người ta để tiếp nhận Chúa. Như vậy thì đúng chính xác như những gì mà Demetrius làm đây, đúng không? Nãy Trang nói, không biết mọi người có nghe rõ không? Là người ta sẽ nói rằng ô, tin Chúa là bỏ ông bỏ bà, đúng không? Không có theo những gì đó mà ông bà cha mẹ mình theo bao nhiêu đời nay. Tôi muốn nói tới một cái lối biện luận đang xảy ra ở bên Hoa Kỳ, mà cái chủ đề nó là về vấn đề phá thai. Tôi muốn nói về những người mà ủng hộ về vấn đề phá thai đó, thì cái nguyên nhân chính của họ đó là gì? Vậy thì cái nguyên nhân chính mà người ta ủng hộ phá thai là gì?
Ích kỷ.
Đó là một sự tiện lợi cho họ, đến từ sự ích kỷ của họ. Mà cái đó phải là vấn đề mà họ đem ra tranh luận không? Satan có nói rằng ô, hãy đến đứng về phía tôi rồi chúng ta hãy cùng nhau ích kỷ không? Không, nó không có đưa cái vấn đề ra để mà là chủ đề để bàn cãi đâu. Cái vấn đề chính ở đây đó là sẽ không được đưa ra đâu, bởi vì nghe có vẻ nó rất là tệ. Ở bên Mỹ á, họ sẽ khơi động cái gọi là cái nữ quyền ở đây. Để làm được điều đó đó, họ sẽ làm sao để mà cho cái đối tượng mà chống lại đó cảm thấy xấu hổ, là nói rằng ô, vậy là mấy người mà chống lại cái chủ trương đó đó là không có quan tâm, không có tôn trọng phụ nữ. Hoặc là họ sẽ đánh động một cái lý do khác mà rất là hiếm khi xảy ra và nghe có vẻ rất là thương tâm trong cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chẳng hạn như trường hợp mà bị hiếp dâm. Họ đưa ra là nếu giả sử như cái trường hợp mà những người phụ nữ mà có thai ngoại ý muốn thì sao? Nhưng mà thì cái câu hỏi cho cái câu trả lời cho những cho câu hỏi đó là gì?
Dạ, tại có lý do, nếu mà Chúa không có muốn em bé được sinh ra thì Chúa đâu cho đâu. Cho nên con nghĩ đó là có lý do để em bé có thai, cô có thai em bé, cho nên nên giữ em bé.
Điều đáng buồn là rất là nhiều người, ngay cả những người đã tin Chúa đó, lại nói rằng ô, đúng, mình không có ủng hộ vấn đề đó. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà lỡ một người mà bị người con gái bị hãm hiếp mà có thai đó, thì cái vấn đề phá thai đó là cái việc có thể chấp nhận được. Có ai có thể cho tôi biết rằng cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận được không? Có một người hỏi là theo bạn nghĩ rằng có thể giết cái đứa trẻ bởi vì tội của người cha không? Bao nhiêu người trong chúng ta muốn bị giết chết bởi vì tội của cha mình? Ở tiếng Anh đó, nó có một cái câu gọi là cái đạo đức nhưng mà nó còn tùy trường hợp. Đó, tức là nó là như vậy nhưng mà rồi có những cái trường hợp đó, mình phải áp dụng theo cách khác. Cái điều thú vị ở đây đó là thường khi chúng ta đem cái vấn đề này ra để mà thảo luận và cho họ thấy cái nguyên nhân gốc rễ của nó là như thế nào thì người ta thường hay thay đổi cái quan điểm. Satan á, nó sẽ đem tới rất là nhiều cái vấn đề đến cái tâm trí con người để rồi nó che đậy cái sự thật là như thế nào. Ở quê nhà của tôi có một tổ chức bất vụ lợi tên là Tấm Lòng Hy Vọng. Đây là một cái tổ chức của Cơ Đốc giáo được ủng hộ bởi rất là nhiều hội thánh địa phương. Tổ chức này giúp cho những thiếu nữ mang thai trong tuổi vị thành niên để rồi và để giáo dục những thiếu nữ đó. Cái điều đáng buồn là trong cái thế giới, trong cái xã hội ngày hôm nay dạy là cái việc mà phá thai đó giống như là cái việc đi chích ngừa vậy, nó chẳng có cái gì mà gọi là nghiêm trọng cả. Cái tổ chức này đó thường là tìm gặp những cái thiếu nữ mà mang thai và có ý định mà phá thai đó, thì đem họ tới rồi giáo dục họ, cho họ xem những cái video để thấy rằng cái vấn đề phá thai đó là như thế nào. Những đứa trẻ đó khi mà bị trong quá trình phá thai đó nó sẽ bị ra sao. Cho nên thông thường đó là những thiếu nữ mà khi mà được tư vấn, được giáo dục rồi được xem những cái đó, thường thường là sẽ thay đổi cái suy nghĩ và không tiếp tục cái ý định mình nữa. Nếu mà chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tiến trình này nó thật là kinh khủng như thế nào. Tuy nhiên một lần nữa chúng ta thấy Sa Lan nó rất là mưu lược trong vấn đề này. Nó làm cho mọi người nghĩ rằng cái chuyện này giống như là chẳng có gì cả. Rất là nhiều người ở bên Mỹ đó, họ theo ủng hộ cái chủ trương gọi là cho phụ nữ có cái quyền để mà quyết định. Cho nên thường thường đối diện vấn đề này á, là người ta sẽ đặt một vài câu hỏi, chẳng hạn như cô có nghĩ rằng cái đứa bé trong bụng cô người cô mang thai nó là một cái đứa bé hay không? Và phần lớn mọi người sẽ nói là đúng rồi, chắc chắn như vậy. Rồi cái câu hỏi kế tiếp là nói rằng cô thử điền vào cái chỗ trống này giùm cho tôi nha. Cái câu này nói rằng có thể chấp nhận được để cô có thể giết một đứa trẻ, giết một em bé khi... Cái câu hỏi này sẽ là câu hỏi khó cho những người được hỏi, bởi vì ngay cả những người không tin Chúa đó thì họ sẽ không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì họ biết rằng cho dù họ hoàn tất cái câu hỏi này thì dù lý do gì đi nữa đó thì họ cũng đều biết rằng đó là sai. Và đây là cách mà chúng ta thấy Satan nó rất là quỷ quyệt. Anh nó đưa ra rất là nhiều vấn đề ở đây để mà nó che đậy cái nguyên nhân gốc rễ của nó, để rồi nhiều người sẽ ủng hộ nó, cho rằng ô cái việc mà người ta có quyền chọn lựa đó là cái việc đáng hoan nghênh. Nhưng mà cái vấn đề cốt lõi của nó đó lại không ai thấy cả. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, ông Phao-lô ông nói rằng không phải là chúng ta không có biết, nhưng mà trong chương 2 câu 11 ông nói rằng để Sa-tan không lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì các mưu đồ của nó. Câu chuyện kể tiếp từ câu 28 nói rằng nghe những lời ấy, tức là sau khi mà Demetrius diễn thuyết đó, thì họ nổi giận kêu lớn: vĩ đại thay là nữ thần Diane của người Epheso, cả thành đều rối loạn. Họ cùng chạy ùa vào nhà hát, kéo theo gai út Arita là người Macedonia, là bạn đồng hành với Phaolô. Ở đây mình thấy rằng cái lối biện luận của Demetrius thật sự là có hiệu nghiệm. Ở đây họ đã bị thuyết phục, mà không phải là cái vấn đề đầu tiên là vấn đề tiền bạc, nhưng mà họ lên ở đây họ được dẫn tới cái vấn đề khác là họ không có nói rằng đừng có lấy tiền của tôi, nhưng mà ở đây họ nói gì: vĩ đại thay là nữ thần Diane của người Epheso. Cái sự quỷ quyệt ở đây nó còn hơn thế nữa, ấy là nó kêu gọi cái lòng tự ái của dân tộc ở đây, nói rằng á, thực ra cái vấn đề này mà xảy ra đó không chỉ chống lại thần nữ thần Diane mà thôi, nhưng mà còn chống lại người Epheso, tức là chúng ta ở đây là mấy anh đó. Và ở đây nói rằng cả thành đều rối loạn. Tại sao những gì mà Demetrius vừa nói đó nó khiến cho cả thành rối loạn như vậy? Thông thường mình thấy rằng những nơi nào mà Chúa Giêsu ngài thực hiện cái việc mà ngài thay đổi đời sống của những người theo ngài đó, thì chắc chắn rằng cái cộng đồng của những người con dân Chúa ở đó, đó sẽ được biến đổi và họ sẽ được tốt lên. Tuy nhiên những người chống đối đó, thì sẽ nói rằng không, những người này là những người rất là tệ, những người là những người xấu. Cho nên chính vì vậy mà nó gây nên cái sự rối loạn nó tạo nên một cái sự hỗn loạn ở trong cái cộng đồng, trong cái xã hội là như vậy. Và chúng ta luôn luôn thấy rằng những ai mà chống lại với lẽ thật của Chúa thì luôn luôn tạo nên cái sự rối loạn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lẽ thật là tự nó minh chứng cho nó, bởi vì người ta có thể nhìn thấy cái lẽ thật là như thế nào. Như vậy khi mà một thiếu nữ đó mà muốn phá thai đó, thì khi họ đến cái chỗ phá thai thì được tư vấn rằng ô thật ra nó chẳng là gì cả, cái tiến trình phá thai này giống như là mình cắt một cái bộ phận nào đó ở trong cơ thể của mình ra thôi, chứ nó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên có thể là khi mà cái cô này nhìn thấy trên màn hình là hình tượng của một em bé có đầy đủ tay chân như vậy, thì rõ ràng là nó khác với những gì mà cô ấy được tư vấn, cho nên chắc chắn nó tạo nên một cái sự bối rối trong cô ta. Ở đây nói rằng họ cùng chạy ùa vào nhà hát và kéo theo hai người bạn của Phaolô là Gai Úc với là Arita. Cái nhà hát ở đây á, chúng ta đừng có lầm tưởng với lại một cái chỗ để mà ca nhạc đại hội ở trong nhà chỉ có vài trăm người. Ở đây là một cái nơi rất là rộng, ở tại thành Ephesus này đó, ước lượng cái số người tập trung là lên tới khoảng 25.000 người. Và rồi những cái người mà tham dự trong cái đám đông này đó là trở thành một cái đám đông giận dữ. Nói rằng con người á thì khôn ngoan, nhưng mà cái đám đông á thì là ngu ngốc. Và câu 30 nói rằng Phaolô muốn đi ra trước mặt dân chúng nhưng các môn đồ can ngăn ông. Một vài người lãnh đạo ở Asia là bạn của ông cũng sai người đến khuyên ông đừng mạo hiểm vào nhà hát. Như vậy thì những cái người lãnh đạo, những người bạn của ông đó cho ông lời khuyên rất là khôn ngoan, đừng có đi để gặp cái đám đông đó. Từ câu 32 trở đi nói rằng trong khi ấy đám đông thật là hỗn loạn, người thì kêu lên thế này, kẻ thì la lên thế khác, vì đa số đều không biết tại sao mình tụ họp ở đây. Người Do Thái đẩy ông Alexander ra phía trước và một vài người trong đám đông bảo ông lên tiếng. Alexander lấy tay ra hiệu muốn bào chữa trước công chúng. Nhưng vừa khi nhận ra ông là người Do Thái thì cả đoàn dân đồng thanh hô lớn trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Vĩ đại thay là nữ thần Diana của người Epheso. Như vậy thì chúng ta thấy cái người thợ bạc này ha đã tạo nên một cái đám đông, và cũng giống như là bao nhiêu đám đông á, nó sẽ tạo nên một cái cảnh hỗn loạn và thiếu mất cái sự đoàn kết ở đây. Trong thời điểm này, Kinh Thánh cho biết là đa số đều không biết tại sao mà lại tụ họp ở đây. Họ chỉ đơn giản là họ nghe nói nhiều điều gì đó bởi một ai đó, là có một người nào đó đã làm điều gì đó sai. Ở đây chúng ta biết tại sao mà những cái cuộc nổi loạn là đều là một cái sự quan tâm có liên quan đến người Do Thái ở đây. Tôi không nói là những người Do Thái tin Chúa nha, chỉ là người Do Thái thôi. Cái lý do mà cái người Do Thái họ rất là quan tâm tới những cái đám đông nổi loạn đó là bởi vì thời bấy giờ đó, những người mà chống đối Cơ Đốc giáo, họ nghĩ rằng Cơ Đốc giáo là một nhánh của Do Thái giáo, cho dù không liên quan gì tới Do Thái giáo cả. Đó, cho nên đó, những cái cuộc nổi loạn mà chống Cơ Đốc giáo thì làm cho người Do Thái giáo họ rất là quan tâm, rất là e ngại. Đối với cái ngoại giáo đó, ha, những người theo ngoại giáo thì họ sẽ không có cảm nhận cái sự khác biệt lớn gì cả giữa Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo, bởi vì cả Cơ Đốc giáo lẫn Do Thái giáo đều thờ phượng chỉ một Đức Chúa Trời là đấng không thấy được, một Đức Chúa Trời vô hình, và không chấp nhận cái việc mà thờ lại hình tượng. Và do vậy mà người Do Thái họ rất là sợ để mà họ có một cái sự kết nối với là những người theo Cơ Đốc giáo. Và do vậy mà những người Do Thái đó họ mới cử Alexander là cái người đại diện người Do Thái để mà biện luận với lại cái đám đông này. Nhưng mà chúng ta biết rằng là không thể dễ dàng để mà nói chuyện với cái đám đông hỗn loạn này. Chúng ta hãy nhìn thấy một cái cảnh hỗn loạn ở đây. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ mà cả đám dân đông như vậy đó, mà cứ la lên là vĩ đại thay là thần đi anh của Epheso, mà họ cứ la như vậy trong suốt thời gian như vậy thì rất là dài, đúng không? Câu chuyện kể tiếp từ câu 35. Lúc ấy ông thư ký thành phố bảo dân chúng yên lặng và tuyên bố: thưa đồng bào Epheso, ai lại không biết thành Epheso là người canh giữ đền của đại nữ thần Diana và tượng của nữ thần từ trời giáng xuống sao? Những điều đó không ai có thể chối cãi, nên đồng bào hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì vội vã. Như vậy thì ở đây ông thư ký thành phố đã có cách để mà làm cho dân chúng yên lặng để mà ông có thể nói với họ. Không có nghi ngờ gì là bởi vì họ có thể giữ trật tự trước cái lời yêu cầu của ông này là do họ sợ phải bị hình phạt nếu như họ cãi lời. Và ông nói với dân chúng rằng tất cả mọi người ở thành Epheso đều biết là Epheso là người canh giữ đền thờ của nữ thần Diana. Theo những cái nhà xã hội học và những nhà nghiên cứu lịch sử đó cho biết rằng trong cái thời điểm này đó là có nhiều cái thiên thạch ở trên trời đó, nó rơi xuống đó. Cho nên chính vì vậy mà họ liên tưởng đây là cái tượng nữ thần mà từ trời giáng xuống. Cho nên ông nói với họ là hỡi đồng bào, ai lại không biết thành Epheso là người canh giữ đền thờ của đại nữ thần Diana và tượng của nữ thần Diana là từ trời giáng xuống. Và ông nói rằng chính vì lẽ đó đó ha, nên đồng bào hãy bình tĩnh, đừng làm điều gì vội vã hay ngu ngốc. Câu 37 nói rằng ông nói tiếp, vì những người mà đồng bào đã giải đến đây không trộm cắp vật thánh cũng không phạm thượng với nữ thần chúng ta, vậy nếu Demetrius và các thợ thủ công của ông có muốn kiện cáo ai thì đã có các tòa án và các thống đốc, hãy để họ kiện cáo nhau. Ông nói rằng hai người bạn của Phaolô là Gaius và Aristarch đó ha, là những người mà đám đông này đem tới đó, đâu có phạm luật gì đâu, cũng đâu có nói những gì mà phạm thượng tới nữ thần Diana đâu. Và ông nói rằng nếu mà Demetrius và các thợ thủ công của ông ta mà muốn có kiện cáo đó, thì hãy làm theo đúng luật. Nó là tòa án luôn luôn mở cửa, hãy để họ đến để mà thưa. Phần còn lại nó kể tiếp rằng còn nếu đồng bào yêu cầu vì gì nữa thì sẽ được giải quyết tại hội đồng hợp pháp, vì e rằng chúng ta sẽ bị truy tố về vụ nổi loạn hôm nay và chúng ta không thể tìm lý do nào để minh vực sự tụ tập ồn ào này. Nói xong, ông giải tán đám đông. Ông nói rằng là nếu có chuyện gì khác đó thì phải được giải quyết theo cách hợp pháp. Và ông cảnh báo họ, nói rằng cái vụ nổi loạn này đó ha, là sẽ ảnh hưởng đến thành phố, và nếu mà nổi loạn mà không có lý do đúng đó, thì sẽ làm cho cả cái thành phố này là sẽ nguy hiểm. Và ông nói đúng, nếu như mà cái thành phố mà không giữ được trật tự đó thì Roma đó sẽ gửi lính tới để mà bảo toàn cái trật tự, và đây là điều mà không ai muốn xảy ra cả. Ông nói rằng nếu mà không tìm được lý do chính đáng nào đó ha, mà lỡ mà họ tới mà hỏi có ai phạm luật gì đó mà chúng ta không đưa ra cái bằng chứng nào đó, là chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn đó. Và rõ ràng cái lời giải thích của ông đó nó thuyết phục được đám đông, bởi vì nếu mà để lính La Mã mà tới để mà giải quyết vấn đề này đó thì là điều mà không ai muốn xảy ra cả, cho nên họ rút lui ra về. Vậy thì bài học mà chúng ta học được những điều gì xảy ra tại Epheso hôm nay là gì?
Elijah nói Satan có thể dùng những người khác để lừa gạt mình. Satan có thể dùng người khác để lừa gạt mình.
Còn gì nữa không?
Lẽ thật thì luôn luôn bị chống đối.
Cái điều mà tôi ghi nhận ở đây là Phaolô và những người tin Chúa ở trong cái trường hợp này đó, khi mà họ đến thành Epheso, họ không có xúc phạm cái phong tục, tập quán, văn hóa hay cái sự thờ phượng của người Epheso tại đây. Họ không có đến, họ nói rằng ô, hỏi người Epheso ngu ngốc kia, tại sao mình đi thờ lại nữ thần Diana, là cái tượng thần mà mình không bao giờ mình nên thờ lại. Bởi vì trong câu 20... xin lỗi, trong câu 37 đó ha, là cái viên thư ký này nói rằng họ cũng không có phạm thượng với nữ thần chúng ta, cho nên cái việc mà đem cái ông Phật ra để mà hỏi mọi người tại sao mình đi thờ cái ông bụng bự như vậy, rồi đem ông mà so sánh với Chúa để rồi chia sẻ về Chúa cho họ, đó không phải là cái cách tốt để mà chia sẻ về Chúa. Cái lẽ thật á luôn luôn sẽ bày tỏ cái sự giả dối. Cho nên khi mà người ta nhận ra đâu là lẽ thật rồi đó, thì tự người ta sẽ tự khắc, người ta sẽ biết được cái sự giả dối là như thế nào.
Em thì em thấy Satan rất là khôn ngoan khi mà nó sử dụng cái như kiểu cái niềm niềm kiêu hãnh, cái đức tin của cái người ở cái thành này để mà chống lại lời của Chúa, giống như cái sức mạnh của toàn dân tộc. Tự nhiên em nhớ đến cái như kiểu Bác Hồ, em thấy Bác Hồ rất là khôn ngoan vào cái năm 1946 ấy, khi mà Bác Hồ sử dụng cái gọi là viết một cái bức thư về lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thì lúc đó Bác Hồ đã kết hợp được cái sức mạnh của toàn dân tộc để mà giải phóng đất nước, thì em thấy rất rất là hay.
Hy vọng là em không đi xa hơn để so sánh nè.
Không, nhưng mà em thấy dù là trong cái hoàn cảnh này ấy, thì Chúa vẫn giải phóng, giải thoát được Phaolô, giải phóng khỏi cái sự nguy hiểm của Satan.
Họ truyền đạo cũng họ chia sẻ là Chúa cũng rất là khéo để họ không, có thể là lúc họ can ngăn Phaolô đi ra đám đông là họ biết với tính cách của ông Phaolô, có thể ông sẽ nói thẳng luôn là ông, có thể là ông nói một cách là thẳng thừng về cái hình tượng nữ thần Đan, và với tính cách con Phaolô thì chắc chắn là ông sẽ bị người ta quánh lần nữa, mà điều kia là ông là thừa sống thiếu chết lần nữa, cho nên là họ biết cái cách đó họ can ngăn. Thì có thể nhận một điều là khi mà chia sẻ thì mình phải khéo léo trong cái chuyện chia sẻ, chứ nếu mà đánh thẳng vô cái tâm lý đó, cho nên là trong quá trình chia sẻ họ khéo léo, cho nên là cái ông thư ký này ông nói ông nhận ra ông không bắt bẻ được là của mấy người này, người ta đâu có phạm thượng gì tới cái tín ngưỡng của mấy anh đâu, mà anh bắt người ta như là họ rất muốn nhưng mà không bắt được. Cho nên là ông đây cái đoạn này em thấy thú vị chỗ là căng không cho ông Phaolô đi ra đám đông là một, thứ hai nữa là không có lý do để mà bắt họ, học ra được. Em nghĩ là chia sẻ khéo léo là chưa tưởng tượng được cái vấn đề là không có đạp đổ cái tín ngưỡng, chứ học mình không, mình cứ chia sẻ đúng cái chừng mực của mình thôi.
Anh Mitchell cũng đồng ý với Nhân đó, có thể là với cái tánh thẳng thắn của Phaolô á, không phải là ý hay để ông Phaolô ông ra ông nói chuyện đám đông lúc này đâu. Cho nên chính vì vậy mà cái câu chuyện được kể lại là những người lãnh đạo ở Asia đó đã ngăn không cho Phaolô ra nói chuyện. Cái điểm Mitchell thích ở đây đó là sách Công Vụ được ghi lại giống như là một câu chuyện kể lại những gì đã xảy ra, chứ không có nói là ông Phaolô ông có điểm tốt này hoặc là ông có cái điểm không tốt kia, không phải như vậy. Nhưng mà đây là những câu chuyện kể lại để chúng ta biết những gì đã xảy ra thôi.
Con cũng học được là có nhiều lúc Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ nói mình nên làm gì, nhưng mà cũng có mấy lúc mình phải dùng cái đầu của mình để mình suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà mình làm vậy, chứ mình không có khơi khơi mà làm nó rồi mình nghĩ Chúa gìn giữ mình.
Theo những gì hiện đang xảy ra đó là người ta phục hồi trở lại cái thành Epheso trước đây. Mà nếu như có dịp chúng ta quay trở lại để thăm đó, thì bây giờ người ta cố gắng, người ta phục chế lại tất cả những gì đã được xây dựng ở thành Epheso hàng bao nhiêu thế kỷ trước đây. Tuy nhiên có một điều là cái đền thờ của nước thành Đi Anh đó, là không còn nữa, bởi vì nó đã bị phá hủy. Và những cái di tích, những cái sự đổ nát còn lại đó thì được đem về cái viện bảo tàng mà nó không để ở Efeso, mà nó đem được giữ tại Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu giờ muốn có dịp có đi du lịch qua cái khu vực đó, ai muốn đi thì đăng ký với anh nha. Xin mời một người thay cho anh, em chúng ta cầu nguyện kết thúc bài học.